This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vị thần xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với ta như thường lệ và mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia trực tiếp chương trình này với những chia sẻ, với những câu hỏi và những câu phần trả lời của quý vị cho những chia sẻ của khán giả khác trong chương trình. Và quý vị có thể giữ giùm thể lệ của chúng tôi trong chương trình này là không chỉ trích một cá nhân nào, không nêu tên một cơ sở thương mại nào trong chương trình. Rất là cảm ơn quý vị. Và số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào Thái Ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả Đài 1600.
Dạ vâng, thưa anh, trong tuần lễ vừa qua không biết là có những cái sự kiện gì có liên quan đến cộng đồng người Việt mình không ạ?
Bây giờ mình nói trước hết là chuyện tối qua đi. Sau khi mà tôi vừa sáng nay thức dậy, tôi thấy nhiệt độ 28 độ rồi Việt Tấn.
Wow!
Là tôi nhớ tới Việt Tấn ngay tại chỗ, tôi hết hồn, tôi ra dặn nước, nước nó không chảy, bị đông đá.
Của anh bị à?
Dạ bị, nhưng mà thường thường á, cái thời gian bị, ví dụ vài tiếng đồng hồ thì cái ống đồng nó khó bể lắm.
Dạ vâng.
Còn ví dụ như nó trên 24 tiếng đồng hồ thì nó sẽ bể, nhưng mà cái hình ảnh này Việt Tấn bị đó giống như tôi bị ám ảnh.
Dạ vâng, cái hôm trước bị bể, bị đông đá là vì một cái lý do là cái người làm ống nước của mình họ gắn lộn cái ống, cho nên cái ống nước đó bị đông đá. Nếu mà họ gắn cái ống mà có loại mà khi mà trời đông đá nó nở ra đó, thì cái ống đó nó không bị bể, mà cái ống này lại là cái ống mà để chỉ làm cho tưới cỏ đó, cái ống trắng đó, đông đá là nó bể liền.
Dạ, nứt liền ngay tại chỗ, cái ống mà loại mà flexible đó, nó có cái độ giãn á.
Dạ vâng, dạ, dạ, đó. Thì cái ống sau này gắn vô là cái loại flexible đó, là cái loại mà nó khi mà gặp trời đông đá nó nở ra đó. Thì bây giờ
quý vị nên làm cái đó cho mấy cái faucet mấy ngoài á.
Dạ đúng
rồi. Nếu mà nối nó cũng dễ, Việt Tấn, thí dụ như ai biết á.
Dạ.
Nhưng mà nếu có nhiều cái nhà nó bằng xây gạch trong tường thì nó rất là khó, chỉ có cái chịu khó mà coi nhiệt độ rồi mình dẫn nước để chảy. Trong tuần rồi có một chuyện rất là quan trọng tôi muốn nhắc nhở tất cả quý vị ở đây luôn, cả người lớn và mấy người nhỏ luôn. Có một vị khán giả gọi vô á. Là có một cậu con trai khoảng chừng 14 tuổi, Việt Tấn hiểu không? Học chung trường với một cái cô gái đó, cũng là 14 tuổi. Thì cô bên kia nói chuyện với thằng cậu bên con trai này, nó là tôi muốn mày có thể chụp cái hình của cái phần dưới của mày gửi tao coi không? Thì cậu con trai nữa chụp cái hình gửi qua điện thoại. Thì trong khi bên kia cha mẹ cô kia bắt gặp cái đó. Thì cái câu hỏi của bên sau khi bắt gặp cái đó rồi á, thì bên kia không có gọi cảnh sát gì hết, nhưng mà tiếp tục gọi gia đình người Việt Nam này đòi làm tiền ở Việt Nam.
Dạ vâng.
Rồi phải đưa 500 đồng, không sẽ đưa ra tòa gọi cảnh sát này kia. Thì trong trường hợp này giải quyết như thế nào? Thì đối với tôi á, luật lệ của Mỹ mà thí dụ như hai em đều nhỏ hết, nó không cách nhau quá 2 tuổi đi Việt Nam. Và thì không có chuyện gì mà đáng quan trọng để xảy ra cả. Ở đây á, nếu mà cái người bên kia tiếp tục mà làm áp lực để làm tiền đó, thì yêu cầu bên đây á, nhớ thâu những cái cuộn băng mà nói chuyện á, mình đưa cái vấn đề này ra là họ muốn blackmail bên đây để kiếm tiền mà thôi. Còn nhưng mà nếu mà trong trường hợp này á, cô này 14 tuổi mà người thanh niên kia là vừa đúng đủ về thanh niên 18 đó, thì chắc chắn sẽ bị ở tù. Thì sẵn đây nói cho quý vị nghe, ví dụ như quý vị lên trên mạng, quý vị có muốn coi cái website nào cũng được, nhưng mà đa số cẩn thận những cái website ở ngoại quốc, ví dụ như cỡ trên Việt Nam, Đại Hàn, rồi gì Tấn, thì quay phim mà vấn đề mà mình gọi là phạm thuần phong mỹ tục, tức là phim tục tiểu á, họ không khe là mấy tuổi. Mà quý vị nhớ kỹ rằng quý vị mà lên trên đó coi những cái trang web mà có hình của lõa thể của những đứa con nít là quý vị vi phạm tội. Do đó quý vị cẩn thận. Ví dụ như có người thưa thì cơ quan cảnh sát có đủ điều kiện họ sẽ ra tòa xin cái trách tòa để lấy cái computer của quý vị. Và nếu có thì quý vị sẽ bị ở tù. Đó là child pornography hay gì tất.
Dạ vâng.
Rồi sẵn đây á, thêm vấn đề quý vị lên Facebook á. Ví dụ như quý vị có những đứa cháu, đứa con, quý vị hay chụp hình lúc nó ở trường này kia rồi, quý vị đừng nên post trên đó. Bên đất Mỹ nó khác. Đối với người Việt Nam mình thì nghĩ cái đó là cái chuyện vui vậy tất hay không? Nhưng mà có một số người ta coi, ta cảm thấy rằng mình vi phạm cái này kia, do đó họ gọi cảnh sát làm phiền mình thôi. Rồi nếu mà cảnh sát trên văn phòng điều tra, giống như văn phòng biện lý tôi, mình điều tra là trong quá khứ ông này tiếp tục coi những cái website này và thấy thì mình có cái case nó mạnh hơn. Còn nếu đây chỉ là tình cờ thì những người mà điều tra, nhân viên điều tra mà có kinh nghiệm với dự tấn thì cũng không gì trở ngại. Nhưng mà tôi khuyên quý vị lên trên mạng quý vị muốn coi thì coi. Nhưng mà những trang mà có những cái sự mà lõa thể của đứa con nít đó, bất cứ phần nào trong con người thì quý vị đừng nên coi. Gặp trở ngại rất là nhiều vậy đó.
Dạ vâng. Như vậy thì thật sự mà nói trong thời gian vừa qua với những cái tiên tiến và những cái rất là tiện nghi của Internet giống như là Facebook rồi những cái trang mạng xã hội khác như Twitter rồi nhiều lắm MySpace. Thành ra các em rất là dễ mà liên lạc với nhau và có nhiều người đã kết duyên với nhau qua cái những cái hệ thống này và cũng có người nhiều người đã bị gạt, nhất là những cái thành phần trẻ em á. Nói trẻ em không á, thì không đúng, mà nhiều khi người lớn tuổi cũng còn bị gạt nữa, huống chi là trẻ em. Tuy nhiên cái bất cứ một cái tiện nghi nào nó cũng có cái mặt trái của nó, thành ra nếu mà chúng ta biết dùng thì nó khác, mà chúng ta lạm dụng nó quá và chúng ta có cái sự dễ tin người quá thì chắc chắn là cái chuyện gì xảy ra quý vị cũng biết rồi. Mà Việt Tấn vẫn thường nhắc với quý thính giả là bất cứ cái lesson nào, cái bài học nào chúng ta học được đều phải tốn tiền và tốn sức khỏe, tốn cái công sức của mình hết. Là vì sao? Khi học được một bài học rồi chúng ta mất tiền nè, mất thời gian nè, có đôi khi phải bị ở tù nữa. Thành ra quý vị nhớ là vẫn nhớ
thêm nữa, thêm nữa thì Việt Tấn là nếu quý vị mà quyết định cho con mà cái còn trẻ tuổi 7, 8, 9, 10 tuổi mà có điện thoại rồi đó, hoặc là cho tới cái tuổi 15, 16, 17 gì đó, tùy theo mỗi gia đình, quý vị nên kiểm soát và đừng để con cái nó có cái password để mở cái điện thoại đó, Việt Tấn.
Dạ vâng.
Mình trả tiền thì mình phải có cái luật của mình, tại vì quý vị cần phải kiểm soát coi những cái gì, và nếu mấy em này nó bôi rồi đó thì quý vị vô trong cái internet, trong mạng lưới ra dự tấn.
Dạ vâng.
Để sai vô các account của em đó coi bao nhiêu cái text message. Do đó quý vị cẩn thận, tại vì có dự tấn biết là trong quá khứ cách đây khoảng 5 năm đó, tôi đã điều với hai em bé gái, một đứa 8 tuổi và một đứa 9 tuổi, mà gửi thơ cho một cậu trai mới có 9 tuổi là nói tôi muốn làm tình với mày. Thì đó là quý vị thấy cái sự đồi trụy mà những chuyện này mà những người mà như cha mẹ mình mà nghe một cái là té ngửa chết liền giữa tất.
Dạ vâng.
Do đó quý vị nên kiểm soát con em mình. Ok.
Dạ vâng. Vì tới thấy trên đường dây có một vị thính giả đang chờ. Hello, xin chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình ạ. Hello.
Hello, xin chào Việt Tấn, chào anh Ẩn.
Biết tên luôn
có cái... Em là Tâm. Thì mình có nghe thôi. Trong mấy tuần trước thì cũng có nghe trong cái cộng đồng mình có những cái hội chợ mà có những cái mà cái câu chuyện nó chỉ nghe mà không có chính xác lắm hay cũng không có bàn thảo nhiều lắm, thì cũng thắc mắc là tại vì mình tới một cái xứ của người ta, mình ở cái xứ của người ta cứ mang mình ở đây. Ví dụ như mình có tổ chức một cái gì của cộng đồng hay của cá nhân hay của tư nhân cũng vậy, mà người bản xứ người ta tới, người ta tham dự hay người ta cùng cộng tác với mình hay người ta tìm hiểu mình đó, mà mình lại mời người ta đi ra hay là làm những cái chuyện như vậy trong những cái người như vậy, thì mình là người Việt Nam.
Chẳng hạn như anh nói thí dụ trong hội chợ nó có cái trò chơi gì và có cái gì mà tại sao phải mời những người ngoại quốc ra? Thưa anh.
Dạ, bây giờ Tấn để trả lời vấn đề này đi. Vấn đề này là của cái chuyện cộng đồng Ta Răng Cao Ti. Thành ra ở đây chương trình này thì cũng nằm trong những nhà ngoài ngõ nhưng mà không muốn involve, tại hôm đó tôi cũng có mặt. Yeah. Thì thật sự ra có một số người thì cứ nói là người này kia mời cái người Mỹ đi ra. Nhưng mà thật sự hỏi tên ai thì đều nói không có hết. Thành ra cái chuyện đó vẫn còn nằm ở trong cái sự thắc mắc. những quý vị nào mà biết rõ đó thì thật sự ra trong đó đó là có một ứng cử viên người Mỹ đi đến và lại đưa những cái brochure truyền đơn đó anh để ứng cử đó.
Yeah.
Thì thật sự ra đúng đó, cái đó là private property của cộng đồng Việt Nam. Trước khi mình đi vô, giống như khi tôi đi ứng cử đó, nói đây sẵn để cho quý vị nào ra ứng cử. Một khi tôi muốn tới chợ Việt Nam hay là Hồng Kông hay gì á, tôi phải vô xin người chủ chợ cho phép tôi được phát cái đó hay không. Còn ở đây trường hợp đó, hôm đó tôi cũng có mặt, thì tôi thấy không biết cái người này có xin phép hay không. Và còn cái chuyện mà mời đi ra thì tôi không trả lời được, tại vì tôi không thấy chuyện đó. Ok ha, tôi có mặt tại đó.
Yeah. Hello anh. Như vậy thì cái câu trả lời của anh Ẩn thì thấy có một cái điều đầu tiên mà nếu mà thật sự mà Tấn thấy ngạc nhiên câu trả lời, cái câu trả nói câu chuyện vừa rồi là một người Mỹ mà vô trong cái hội chợ của mình mà mình mời ra là chắc chắn là không rồi đó. Nhưng nhưng mà phải có ở trong đó phải có một cái câu chuyện gì, chẳng hạn như ông này đi phát cái flyer mà quảng cáo cho cái bầu cử của mình, nhưng như Ẩn vừa nói là không xin phép cái chủ cơ sở đó mà đi vô xin phép vô làm như vậy, thì đôi khi bây giờ Tấn thí dụ như là cái ông chủ cái cơ sở đó ổng cũng đang tranh cử thì sao? À, Tấn nói thí dụ thôi. Thì cái trường hợp đó là như anh Ẩn vừa nói, Tấn thấy make sense. Còn mà nếu đương không mà cộng đồng mình mời ra thì Tấn nghĩ không có.
Thì mình chỉ thắc mắc
nói cho anh biết luôn á, thí dụ như trong cái luật bầu cử anh có quyền mặc cái áo đề chữ gì đề, nhưng mà đừng có phạm phùng không mỹ tục và thôi, anh đề là bỏ phiếu cho tôi gì á, nhưng mà đừng mở miệng mời người ta. Còn nếu mà anh muốn vô đó mà anh vận động, anh phải được sự chấp thuận của cái người ban tổ chức. Thì ngày xưa đó, cách đây 3 tháng khi tôi ra tranh cử đó, có một gia đình Việt Nam tôi lại xin chỉ gắn cái bảng thôi, mà ta không cho thì tôi vẫn cảm ơn tôi đi. Thành ra đó là những cái quyền lợi của cái tài sản riêng tư và những cái buổi họp riêng tư của ta. Thành ra ở đây thì còn cái câu chuyện mà có người mời hay không thì tôi không có thể trả lời được, tại vì tôi không có chứng kiến cái đó. Ok anh em.
Hello anh.
Dạ
vâng.
Dạ hello.
Dạ
cảm ơn. Dạ thì cái câu chuyện đó mà mình cũng không có ở đó, nhưng mà mình chỉ nghe trong cộng đồng nói tới nói lui nhiều quá như vậy, thì mình chỉ thắc mắc rồi mình hỏi. Thì nếu mà có thì hy vọng rằng là những cái sự như việc như vậy xảy ra, thì nếu mà mang tiếng á thì là Việt Nam, cái tiếng Việt Nam á, nó gồm chung hết những người nói cái tiếng Việt Nam. Nếu là tôi nói tiếng Việt Nam, tôi hiểu tiếng Việt Nam, thì người ta nói chung là như vậy, thì cũng có một phần tử riêng của tôi ở trong đó nữa. Cho nên mình chỉ thắc mắc như vậy, rồi mình hỏi để cần có những cái trả lời hay cần có những sự việc xảy ra. Nếu không có lần sau nữa, đừng có để lần sau nữa để người ta phải nói như vậy. Nếu có thì mình phải nói rõ ràng cái câu chuyện như vậy ra để cho cái cộng đồng mình hiểu.
Dạ bây giờ cộng đồng nói cho anh nghe vậy đi. Tôi cảm ơn cái ý kiến của anh.
Yeah.
Ví dụ như bây giờ anh gọi lên đây, anh có chống đối tôi trong cái gì liên hệ bầu cử, tôi rất là tôn trọng anh. Nhưng mà nãy giờ cảm ơn anh là có những cái lời lẽ rất là lịch sự đối với những người mà ra ứng cử như tụi tôi. Và có cái chuyện xảy ra đó thì đó là một cái cảm ơn. Đừng dùng những lời lẽ thô tục với có vẻ mà thấp kém văn hóa quá thì mình làm cho mất mặt người Việt Nam. Rồi bây giờ
đúng
chuyện này anh muốn hiểu rõ thêm đó, thì anh vô trang mạng, anh tìm điện thoại của chủ tịch cộng đồng Tarang Kauti, thì người đó là người host cái buổi lễ đó anh, thì anh sẽ được câu trả lời chính xác hơn là chương trình trong nhậu hóa chúng tôi.
Dạ, dạ, cảm ơn anh nhiều.
Xin chào.
Cảm ơn anh nhiều.
Cảm ơn chị. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Dạ vâng. Vừa rồi có hai vị giữ điện thoại, nhưng mà quý vị cứ gọi trở lại nhé, vì chúng tôi đang nói chuyện cho nên chúng tôi không có tiếp chuyện qua được. Số điện thoại có phòng ghi âm là 817-899-4110. Và trở lại với những cái câu chuyện bình thường, giống như cái phần mà anh nói chuyện là cái lời nói đôi khi mình raise cái voice lên nó khác, và cũng một cái phần nói chuyện đó mà cái phần nói chuyện của mình nó nhẹ nhàng hơn một chút thì cái câu chuyện nó lại nhẹ nhàng hơn.
Dạ, tại vì Tấn nhớ là cách đây khoảng vài tháng có một hai vị thính giả gọi tôi nói là anh dùng cái chữ gọi mấy thằng cha cảnh sát, thật sự ra cái người miền Nam mình nói chuyện với vị Tấn thì có vẻ đơn giản thôi. Thì từ đó về sau thì những người này nói, thì nếu mà khán giả không đồng ý nói thì tôi đã đổi cách nói chuyện lại. Đó là những cái mà cái quan trọng nhất là mình biết cái gì mình sai mình sửa. Còn cái gì mình sai mà mình cứ giữ trong lòng đó chính là cái người không thiện trí thôi gì đó.
Dạ vâng, ai cũng có lỗi trong cái phần mà giữa mà tiếng Anh và tiếng Mỹ á, đôi khi á, yeah, là thường thường họ hay nói với nhau là ô cái thằng Mỹ đó, ô cái thằng đó, mà thật sự đó cái người đó rất là lớn tuổi, cái người Mỹ đó rất là lớn tuổi, nhưng mà trong cái ngôn ngữ mà giữa hai bên Việt Nam và Mỹ đó, họ hay dùng chữ là nó, cái từ chung của tiếng Anh đó thưa anh.
Dạ đúng.
Thành ra đôi khi là như vậy, và cái phần
mình không có mean cái gì hết vậy bác.
Dạ đúng. Thôi nhưng mà đôi khi trong khi là anh giống như là chúng ta giống như mình đang nói chuyện mà nhiều người nghe đó, đôi khi người họ nghe không quen, nhất là những cô chú bác mà qua đây chưa có lâu, cỡ 5-7 năm đó, nghe cái phần đó cũng không quen lắm. Nhưng mà cũng cảm ơn cái phần đó, thì Tấn đôi khi Tấn cũng nói như vậy. Thành ra sẵn ai nghe nói thì Tấn đây cố gắng Tấn cũng không có dùng chữ là thằng Mỹ.
Nhưng mà vì Tấn thấy cái ngôn ngữ Việt Nam mình thưa bác thưa chú, chứ ngôn Mỹ ngữ Mỹ đâu có, cái dù ông nội ông bà em có sơ đều là vua hết.
Dạ vâng. Thì ý Tấn nói là cái phần ngôn ngữ hai bên nó đôi khi chúng ta dùng quen.
Dạ, đúng
rồi. Tấn vẫn xài ở ngoài nhưng mà lâu lâu Tấn vẫn xài trong đài, thành ra sẵn cái dịp anh trong chương trình có người nói với anh đó, thẳng này Tấn cũng phải coi lại mấy cái record của Tấn, coi có Tấn có dùng nhiều đến mức cần phải phải ngưng lại hay không. Vâng.
Tại vì mình làm chương trình đó, có nhiều lúc những cái sôi động đó, tâm trí mình suy nghĩ về một chiều về Tấn.
Dạ vâng.
Và hơn nữa đồng bào chờ trên, có những nghề đồng bào chờ rất nhiều, do đó cái sự mình làm việc mình cố gắng nhanh nhanh đó, thì những cái lỗi lầm này không làm sao mà mình có thể tránh được vậy ta.
Dạ vâng.
Nhưng mà dạ.
Dạ vâng, vẫn cảm ơn cái hai vị cái phần góp ý đó. Thật sự mà nói là chúng ta tránh nói cái phần đó nhiều thì cũng là tốt, đúng rồi. Và xin được chào khán giả tiếp theo trên đường dây ạ. Xin cho biết quý danh ạ.
Chú bạn ạ.
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, một vị gia đình cho em hỏi cái chuyện này thôi. Tại sao cái bill của mình, cái quảng cáo của mình lại về cái địa chỉ một người bạn?
Thưa chị quảng cáo ở đâu ạ?
Thì cái quảng cáo đại khái đó anh, nhưng mà cái chuyện này xảy ra 2 lần rồi, 1 lần rồi.
Cái bill của chị mà về nhà của người bạn của chị?
Không phải là bill, nhưng mà quảng cáo hoặc là những cái gì linh tinh đó, thì là mình lại họ đem qua cho mình. Còn không biết những chuyện lớn, không biết chuyện gì lớn không?
Bây giờ để Tấn hỏi chị kỹ lại thưa anh. Ok, giống như chị nói là cái mailbox của chị ở nhà chị là không, bây giờ Tấn hỏi đưa ra ví dụ cho chị thôi. Cái mailbox của chị ở nhà chị là nhà cái phần A, mà bây giờ á cái những cái quảng cáo giống như là những cái của mấy cái chợ bớt 30%, 50% lại đi về nhà B, nhà B đưa qua cho chị, phải không ạ?
Đúng rồi. Cái quảng cáo, những cái quảng cáo hay những cái, đó là tại vì là con vợ nó cầm qua cho mình thôi. Là có những lúc mà không, lâu nó đem qua cho mình như vậy. Mà mình không bao giờ ở cái nhà nó hết.
Bây giờ
Hiểu rồi, nhưng mà giờ cái câu tôi muốn hỏi đó, chị cho tôi biết là cái tên ở trên cái miếng quảng cáo là tên của chị, địa chỉ trúng hết phải không?
Dạ, mà địa chỉ nhà nó.
Dạ, nếu địa chỉ nhà đó á, thì chị lên bưu điện á, chị kiểm soát lại coi là có người nào hay là trong gia đình mình khi dời đi đâu.
Dạ, không.
Bây giờ chị nói nhà bên đó là giống như là chị ở duplex hay nhà gì ạ? Chị ở duplex hay nhà gì ạ?
Mình không bao giờ ở cái nhà của nó hết, mình ở bên này thôi.
Không, bây giờ tôi hỏi chị ở duplex hay ở gì?
Mình ở apartment.
Apartment, ok. Hello, Nặng.
Dạ, cái chuyện mà apartment đó, mà lộn cái unit á rất là thường, tại vì cái người quảng cáo đó họ cố tình họ muốn lấy quảng cáo đó, rồi cả ngàn mấy chục ngàn cái quảng cáo đó vô Tấn.
Dạ.
Thành ra có nhiều lúc á để chúng số tên này qua cái đó, tình chúng trạng tôi nữa cũng đã bị rồi vô Tấn, chứ không phải là riêng bà này đâu.
Ok. Hello cho cô ơi, bây giờ con nói cô nghe nhé, cái vấn đề quảng cáo là không có quan trọng, là vì nhiều khi cũng lộn, nhưng mà nếu mà có nhiều quá đó thì mình phải coi lại, là thứ nhất là mình coi lại cái mình. Cô biết tiếng Anh đó cô, hay là cô nhờ con cháu của cô á gọi lên trên á, làm cái credit report của cô á in ra. Cô coi cô có bao nhiêu cái credit card cô, có đúng không? Nếu không á.
Đây là một người bạn cho nên cũng khó nghĩ lắm.
Cô đừng nói người bạn, bây giờ Tấn nói với cô nè. Cô nếu mà không nghi ngờ gì hết á, cô cứ làm cái credit report đi, tức là in ra mình có bao nhiêu cái account đã offline rồi. Thử coi mình có dư ra cái account nào không. Thì nếu mà dư ra thì cái đó là mình đã bị người ta ăn cắp cái account để mà
người ta xài. Nói sẵn câu là cô vô nhà băng á, nhờ in cái credit report dễ hơn. Ok.
Hả cô? Rồi cô coi cô có xài bao nhiêu cái credit card. Nếu mà cô hai cái mà cô in ra có 3-4 cái thì chứng tỏ là người ta đã lấy credit định của cô, người ta apply.
Yeah,
đó
rồi.
Vậy thôi thì con cứ làm gì trước đi.
Dạ, trước khi dứt lời á, là khi nào cô thấy gửi một cái bill tiền mà qua nhà người khác á, mà có tên cô, lúc đó cô hãy concern. Còn cái quảng cáo á, không giống như Phán nói mà cũng không quan trọng lắm.
Dạ, nhưng mà có một lần rồi, lâu rồi, nhưng đã hết rồi, cách mấy năm rồi, là họ ở trong nhà mình rồi họ đi ra rồi cái bill internet. Bên internet mình cũng có internet, bên đó cũng internet, nhưng mà cái internet bên đó là cái tên của mình, mà địa chỉ của họ, họ xài mấy tháng trời được cách, họ cắt 3-4 tháng cho họ không trả, tự nhiên nó họ đòi bên đó. Cũng tình cờ một lần, tình cờ con vợ nó ra luật thư, nó lại cầm, con vợ nó không biết cầm qua cho mình. Cái chuyện này cũng đã nói nhỏ thôi thì tại vì cũng ngại đó.
Bây giờ tôi nói cho cô nghe, bây giờ cô nói nhiều cũng vậy. Bây giờ đó, cô có phần nghi ngờ thì cô cứ ra làm cái credit report, coi cô có bị có apply bao nhiêu cái khỏe thẻ credit card, mà nếu có dư ra đó thì cô có thể gọi cảnh sát là cái này tôi không xài, rồi nói với tụi credit card, rồi sẵn gọi cảnh sát luôn là có người đang cấp credit của tôi. Vậy thôi.
Là mình chỉ làm cho nhà băng thôi.
Không, cô làm cái credit report nhé.
Dạ, yeah. Tôi cảm ơn anh nhiều. Dạ.
Còn ví dụ như anh cô làm được á, cô gọi văn phòng tôi chỉ cho.
Dạ.
Xin chào cô nhé. Anh ơi, mình quảng cáo mình trở lại phần 2 anh hả?
Rồi, cảm ơn các bạn.
Dạ vâng, chúng tôi xin được trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố.
Ủa, anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á, của âm nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau 1 tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Mua nhanh bán nhanh, Melissa Loan Bùi có nhà mới chưa lên thị trường. Condo ở Garland 3 phòng ngủ, 1 phòng 8,5, 60,000. Ở Garland gần 190 và Lavon 3 phòng ngủ, 2 phòng 8, 155,000. Ở Cranberry Grand Homes, sàn nhà bằng gỗ 325,000. Năm mới nhà mới, mua nhà mới quý vị lời từ 5,000 đến 20,000, giá nhà từ 200,000. Nhà mới trên thị trường ở Murphy 4 phòng ngủ 3 phòng 8 400,000. Ở Richardson gần chợ Hồng Kông 5 phòng ngủ 4 phòng 8 340,000. Ở Arlington 5 phòng ngủ 4 phòng 8 3 gara 250,000 đã bắt đầu bán. Ở Cranberry 5 phòng ngủ 4 phòng 8 425,000 đã có hợp đồng. Ở Wiley gần Highway 544 4 phòng ngủ 3 phòng 8 230,000 đã bắt đầu bán. Hiện nay văn phòng đang cần phụ tá part time hoặc full time làm ở Dallas 12 đồng một giờ, 30,000 đồng một năm. Xin quý vị liên lạc Melissa Loan Bùi, Top Producer của Keller Williams, 972-251-0297, 251-0297.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Hàng sale tại chợ New Trần Nguyên cuối tuần này: gạo mới Con Rồng 2014 19.99 một bao, sữa Ensure 8.95 một lon, nước mắm Hải Yến 2.49 một chai, bún bò Huế tươi 1.99 một gói, cánh gà 99 cent một pao, atiso 59 cent một pao, cải bắp thảo 3 pao 99 cent, đậu Hòa Lan 99 cent một pao, hành lá 5 bó 99 cent, bơ trái 4 trái 99 cent. Chợ New Trường Nguyên gọi lên, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng. Nhiều mặt hàng giá hạ, điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời.
Anh ơi, bill tiền ga, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa,
Từ ngày anh nhờ điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện, tiền gas nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning
chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt máy lạnh, máy sưởi hiệu Goodman cho tư gia và các cơ sở thương mại.
Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm vent hood, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Stable, dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Dùng máy lạnh, máy heat hiệu Goodman đảm bảo quý vị tiết kiệm tiền điện, tiền gas và hài lòng bởi sức bền của máy. Hãy để A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh, máy heat của quý vị.
Xin gọi 972-704-4042, 704-4042
hoặc 682-333-6559.
Nhà xây năm 2006 khu Garland gần hồ Lavon, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm trên 4.000 square feet, giá 320.000 Mỹ Kim. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà khu Dallas gần trường Richland, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm trên 2.500 square feet, 225.000 Mỹ Kim. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Một triplex vùng Arlington gần đường Arkansas và 303, giá 175.000 Mỹ Kim. Và hai căn fourplex, mỗi căn là 230.000 Mỹ Kim. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà mới gần giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, gần chùa Đạo Quang, gần thánh thất cao đài ở Garland, bắt đầu từ 200.000 Mỹ Kim. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với 12% tiền lời một năm, xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Số điện thoại 972-816-0363, 816-0363.
Á Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng, khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời Báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Cháu ơi, đọc giùm bác to thuốc nãy coi, họ nói ngài uống mấy viên vậy? Mà chút nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nghe.
Bác ơi đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc tây của người Việt mình ngay thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
Vậy tốt quá hả cháu, tiệm nào vậy ta?
Dạ, tiệm thuốc tây KVN của dược sĩ Thảo, ngay tại số 4860 đường Mark Lott, thành phố Arlington, gần chỗ bác sĩ Trương đó bác. Điện thoại 817-962-0417, 962-0417. Nhà thuốc tây KVN tại Arlington mở cửa từ 8:30 sáng đến 7:00 tối, thứ bảy mở cửa đến 3:00 chiều, chủ nhật đóng cửa, giao thuốc tận nhà miễn phí.
Marco Đào CPA xin mời quý vị đến văn phòng chúng tôi tại Arlington, Texas vào lúc 2:30 chiều 7 ngày một tuần để nghe hướng dẫn miễn phí cách làm chủ một văn phòng khai thuế trong tiệm Family Dollar đã có sẵn khách hàng hoặc ngay trong văn phòng khai thuế bảo hiểm hoặc địa ốc của quý vị. Marco Đào CPA với trên 30 năm kinh nghiệm khai thuế trong nghề sẽ huấn luyện miễn phí cho bạn vào nghề khai thuế làm ít tháng, đủ sống cả năm. Điện thoại 817-501-8345, 817-501-8345. Marco Đào CPA kính mời.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên nha khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật. Điện thoại 972-234-8800,
234-8800.
Công ty dược thảo Princess Lifestyle quan tâm sức khỏe của mọi người, mang đến quý vị nhiều loại dược thảo trị bệnh và ngừa bệnh, phẩm chất cao, đạt tiêu chuẩn GMP Bộ Y tế Hoa Kỳ. Về Việt Nam thăm thân nhân, nhất định phải mang theo dược thảo nổi tiếng Hoa Kỳ và quốc tế của công ty dược thảo Princess Lifestyle tặng người thân là món quà quý nhất người người ưa thích. Vanillin chuyên giúp bệnh phụ khoa, phụ nữ lấy lại tự tin. Liver King bảo gan hoàng chuyên giúp các bệnh viêm gan ABC, chai gan, bài trừ độc tố trong gan, giúp gan khỏe mạnh. BH Care tim não hoàng chuyên giúp hạ huyết áp cao, giảm mỡ trong máu, bảo vệ hệ thống huyết quản. Công ty dược thảo Princess Lifestyle giúp mọi người sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
chúng ta đang sống trong môi trường ô nhiễm, chất độc đi vào cơ thể hàng ngày bằng đường hô hấp, ăn uống, thậm chí qua làn da. Các anh chị em ngành nail, ngành tóc làm việc trong các beauty salon thì lượng chất độc xâm nhập cơ thể càng nhiều hơn gấp bội.
Hãy đến Teletron thử qua phòng xông hơi gia đình Healthmate Home Sauna của Mỹ với kỹ thuật tân tiến được khám phá bởi các kỹ sư không gian NASA, chứng nhận bởi UL và Lifetime Warranty.
Phòng xông hơi Healthmate Home Sauna tiện nghi xinh xắn, giúp tẩy trừ độc tố, tống khứ những chất cặn bã và mỡ thừa ra ngoài cơ thể, giảm nguy cơ cao mỡ trong máu, giúp giảm cân nhanh chóng an toàn.
Phòng xông hơi Healthmate Home Sauna giúp điều hòa khí huyết, giảm cao máu, tiểu đường, tăng cường khả năng miễn nhiễm, làm tan biến mọi đau nhức tê thấp và thần kinh tọa, thanh tẩy da chết tái tạo và bảo dưỡng làn da tươi trẻ.
Phòng xông hơi gia đình Healthmate Home Sauna chỉ có tại Teletron, giá phải chăng, trả góp dài hạn không tiền lời.
Teletron Dallas, tọa lạc tại trung tâm thương mại Asia Times Square, điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
Loài ngọc đã mang tên em, đã hơn mấy mùa gót đó từng phiên.
Tháng 3 thực sự mùa xuân mới đến, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lọc. Trong niềm hân hoan bước vào một cuộc yêu xuân mới, lần đầu tiên Chuck Todd Casino tổ chức ca nhạc dạ vũ vào thứ Bảy, ngày 1 tháng 3 năm 2014, thay vào chủ nhật như thường lệ trước đây. Sự hiện diện của các ca sĩ được chọn lọc theo sự yêu cầu của khách yêu chuộng như Minh Tuyết, Cóc Tiên, Khánh Ly, Đức Tân, điều hợp chương trình Anh Vũ.
Một đêm ca nhạc dạ vũ đầu tiên được tổ chức vào tối thứ Bảy lúc 9:30 tối sẽ đem đến cho mọi người một mùa xuân mới tại Chuck Todd Casino. Ban tổ chức mong đón tiếp quý khách và đồng hương thứ Bảy, ngày 1 tháng 3 năm 2014 tại Chuck Todd Casino. Casino
có xe buýt đón quý đồng hương tại Warner Street Mall Dallas và chợ Hiệp Thái Arlington lúc 6 giờ chiều.
Trân trọng kính mời.
Khai trương tiệm trang trí nghệ thuật châu Á ngay trước khu chợ 99 Grand Market ở thành phố Plano. Năm mới giảm giá đặc biệt on sale đến 80% off. Hàng ngàn đồ trang trí rất đẹp cho năm mới, hàng trăm con ngựa nghệ thuật, tượng Phật Bà, tượng Quan Công, lồng đèn đỏ, tranh sơn dầu, tranh thiêu, chậu cá, chậu hoa lớn, giá rất rẻ, giảm giá đến 80% off. Các loại bàn ghế nội thất gỗ rosewood đẹp và quá rẻ. Chính đồng cho bộ chén kiểu 10 cái, bộ bình trà 2 triệu đồng một hộp. Nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Đến không mua cũng được tặng quà trong tháng đầu khai trương. Tiệm nằm trước khu chợ 99 Grand Market thành phố Plano, tọa lạc tại 101 West Springbridge Parkway, điện thoại 214-226-1208, 226-1208.
Cá tôm này mua ở đâu mà tươi vậy chị?
Chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó em.
Thịt này mua đâu mà ngon dữ vậy em?
Mua ở chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó anh.
Rau này nhìn xanh tươi quá, con mua ở đâu vậy?
Dạ mua ở chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó ba.
Chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi, hàng hóa về tràn ngập mỗi ngày, hàng tươi ngon, giá cả vừa phải. Tại Tân Nguyên Lợi có nhiều đồ gốm mỹ nghệ chưng trong nhà,
có dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam. Đến với Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi,
quý vị sẽ thấy thật là tiện lợi.
Nguyên Lợi tại Hotham 817-831-4778.
Chợ Tân Nguyên Lợi tại Irving 972-570-8888.
Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Phát 1-800-531-6363. Công ty chuyển tiền về Việt Nam đầu tiên với các dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam nhận trong ngày tại các trung tâm thành phố lớn. Gửi quà về Việt Nam ta phát tận nhà, an toàn, nhanh chóng. Tổng đại lý phân phối dầu nóng Aurora trên toàn nước Mỹ, cung cấp sữa bột dinh dưỡng Enterex dùng cho mọi lứa tuổi. Đại lý sữa bột Xen dùng cho bệnh tiểu đường, làm giảm cân, tránh béo phì. Bán các loại chạy điện thoại gọi về Việt Nam và Kimdecon. Khi về thăm thân nhân ở Việt Nam, muốn gọn gàng, nhẹ nhàng khi di chuyển, muốn thoải mái ở thị trường và cửa khẩu, hãy giao tất cả đồ đạc vật dụng còn sót lại cho Hoa Phát đem đến tận nhà cho quý vị. Chọn mặt đầu tiên, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát 1-800-531-6363.
Hoa Phát gửi chuyển về Việt Nam.
Không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong thâm nhã, ôi trong mà sang cả, ôi Toyota.
Ba ba, khi nào con lớn lên, ba mua cho con một chiếc xe Toyota như anh Hải Hòa Linh nha ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota, chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương, chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết, số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972-900-8444.
Còn nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972-900-8444.
Xin quý khách liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ. 972-900-8444.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được tiếp tục trở lại. Mời quý vị tiếp tục gọi vào để cùng tham gia chương trình qua số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110, để gửi những chia sẻ, để gửi những câu hỏi. Và quý vị có thể gọi vào số điện thoại vừa của phòng ghi âm để mà trực tiếp tham gia tất cả những chương trình qua đường dây điện thoại. Và xin được lưu ý đến quý thính giả là chúng ta tham gia chương trình này không chỉ trích một cá nhân nào, không nêu tên một cơ sở thương mại nào để mà chỉ trích hoặc là một cái cơ sở nào. Rất là cảm ơn cái sự quan tâm của quý vị và xin được kính chào tái ngộ cùng trở lại trong phần 2 với anh Trương Minh Đặng.
Chào chị Tấn và chào quý vị thính giả.
Dạ vâng. Thưa anh, là trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố tuần lễ vừa qua đó thì cũng có mấy người gọi vào. Tuy nhiên mà hết giờ thì Tấn vẫn nói với họ là số điện thoại của văn phòng anh Trương Nẫn là 817-884-1306. Nhưng mà quý vị nhớ là để lại cái lời nhắn với cái số điện thoại thật là rõ ràng. Và như vậy đó thì khi có thể thì anh sẽ gọi trở lại cho quý vị. Thì họ nói là họ có gọi nhưng mà chắc có lẽ là họ để số phone không có đúng, và khi nghe tiếng bíp mà họ không có để rồi. Vâng.
Để giờ giả nghĩa như này thì nghe, hôm nay á tôi mở email ra thì hôm qua có người gọi tôi 4 lần cho Tấn. Anh Ẩn, em đây nè, làm ơn gọi lại em đi. Để tên tôi không nói tên đây được, nhưng mà cứ nói câu đó không, tôi để tôi xin quý vị á nhớ câu vậy: điện thoại trong văn phòng tôi không có call ID, do đó quý vị gọi lại 100 lần, 1000 lần quý vị nhớ để 100.000 lần cái điện thoại của quý vị cho tôi, là tại vì tôi trả lời quá nhiều người, thành ra sẽ có một số người đó vượt Tấn.
Dạ
là cái giọng nói gần giống nhau, tôi không biết là ai á. Do đó quý vị gọi tôi trả lời, gọi tôi trả lời, gọi tôi trả lời, không bao giờ tôi từ chối bất cứ cái điện thoại ai hết. Do đó quý vị mà nói câu đó thì cái này hàm quan thì kính rồi nha.
Dạ vâng, xin được chào khán giả đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em là Thu Hiền.
Ở thành phố nào đó chị Hiền?
Dạ, ở thành phố Rau Lết.
Xin mời chị Hiền.
Em hỏi anh Trương Minh Đặng coi, em muốn làm cái hàng rào chung quanh nhà có được không anh? Mà nhà thì cũ rồi, gần 30 năm rồi. Mình có quyền xây hàng rào chung quanh nhà mình được không anh? Cái khu này không có ai có cái hàng rào chứ, mà tại vì em thích cái hàng rào.
Dạ, bây giờ cái nhất chỉ coi nha. Tại vì tôi là nghị viên của thành phố, do đó tôi biết cái này vấn đề này rất là rành. Mỗi thành phố á, cái người nghị viên á, họ đặt ra một điều kiện cho những cái hàng rào được bao nhiêu feet, gọi là city awning. Do đó chị ở thành phố hay quý vị ở thành phố nào muốn làm một cái gì đó, đầu tiên chị lên cái chỗ mà planning and zoning department, chị lên đó hỏi là tôi muốn làm cái hàng rào vậy, họ có thể kêu mình vẽ giống như thế nào, xung quanh như thế nào, chiều ngang bao nhiêu. Thì mỗi cái thành phố đều có một cái cách thức họ muốn, chẳng hạn như cách cái lề đường bao nhiêu, cái từ cái cạnh nhà mình ra tới bao nhiêu mình không được làm, từ lề đường vô bao nhiêu lần. Do đó ở Rowlett á, tôi không có thời giờ để tìm hiểu giùm chị, do đó chị lên thẳng cái department nó gọi là planning and zoning, chị lên hỏi là chắc hẳn nhất ok ha.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ, xin chào.
Dạ,
anh. Dạ vâng, có nhiều người đó ở Mỹ cũng rất là lâu nhưng mà họ không có đụng chạm đến vấn đề mà city. Tấn thì Tấn có lên city nhiều lần lắm, là vì mình cũng có một cái chút xíu có vấn đề liên quan đến làm cái zone này là rì cái zone kia. Có nhiều người nghĩ là cái miếng đất nằm ở sát ngoài đường ngay gần ngã tư mà người ta cháy cái nhà rồi, mình mua miếng đất đó để mình mở cây xăng hay mình cất một cái cơ sở giống như là thương mại nào đó. Là đơn giản họ nghĩ như vậy, nhưng mà những người nào mà muốn mua một miếng đất hay muốn làm một cái gì đó, trước tiên mình phải lên trên CD mình coi, giống như anh Ẩn vừa nói là mình coi thử coi cái zone này có phải là family zone, business zone, mà business zone thì nó cho cái làm cái nghề gì, chứ không phải lương không chúng ta mua miếng đất chúng ta muốn cất gì là chúng ta cất đâu, nó không có đơn giản như vậy, phải không thưa anh?
Dạ đúng như vậy. Thí dụ như quý vị thấy một miếng đất trống đi, nhưng mà có những cái city á muốn cái miếng đất đó đó là để sau này họ họ xây chung cư hay cái gì đó dự tính.
Yeah.
Và thêm cái nữa, nếu quý vị dù đã được miếng đất đó dùng cho quý vị làm business thì phải hỏi coi chúng tôi cần cái gì nữa, tại trong đó nó có ngàn thứ gì tấn.
Dạ vâng.
Chẳng hạn có những city bắt là phải có một cái hàng cây chiều cao là 6 feet hay là bao nhiêu đó, cản mặt trước và mặt trước phải làm như thế nào. Nó rất là nhiều, ở trong một cái city coi vậy chơi cũng rắc rối lắm vậy tấn. Nhưng mà muốn làm cho hàng giống như vậy tấn nói, và tôi khuyên quý vị đó là lên city hỏi rõ ràng và kêu họ in cái tờ giấy những cái gì cần thiết. Và nếu sau này họ in thiếu những điều kiện đó, là sau khi quý vị làm xong rồi mà quý vị bị ở trên city làm khó dễ, quý vị có quyền lên ngay cái buổi họp của City Council để mình cùng lên vấn đề đó vậy phải.
Dạ vâng. À, cái điều này là có nhiều người đã tiền mất tật mang, và nhiều khi đôi khi họ nghĩ là họ mua được miếng đất đó là họ sẽ là làm được công việc này, làm công việc kia mà chưa có kịp chạy lên city. Thành ra quý vị nhớ là bất cứ làm một cái việc gì mà có liên quan đến đất đai phải chạy lên city hỏi là tôi cũng cái chỗ khu vực này A, B, C này nó có cái location là có thể xây được cái chỗ sửa xe, mà sửa xe có phải là sửa được máy hay không, rồi đủ thứ hết, tức là minor hay là có thể là sửa xe để cái máy và nhiều thứ lắm.
Và require cái inspection, nhưng mà nhớ kỹ rằng nếu quý vị giống như Phán nói đó, quý vị có một cái cơ sở mà quý vị muốn phát triển á, mà sau khi CD cho rồi đó, quý vị nên gặp cái lên cái một cái gọi là Economic Development Corporation đó, quý vị lên apply xin tiền giúp đỡ. CD nào nó cũng đa số đều có cái đó gì đó. Và có thể như CD Hoa Tầm đã cho tới 50.000 là tối đa gì đó giúp đỡ mình.
Dạ vâng.
Để phát triển trong thành phố, do đó quý vị nhớ mình có quyền lợi, mình phải hiểu quyền lợi mình ở đâu và mình mới bắt đầu mình xin được. Ngày xưa tôi chưa bao giờ dính giá CD, tôi không hiểu cái này, nhưng mà khi tôi hiểu rồi á, gặp ở đâu tôi cũng khuyên tất cả những anh em mở tiệm ở trong Hoa Tầm City nên là nó apply để xin tiền. Đó là cái quyền lợi mà tôi giữ quý vị đầu tư vô một thành phố.
Dạ vâng. Mình có nhiều quyền lợi lắm ở trên trong cái thành phố
có
mình sống
lắm, nhưng mà mình không biết gì hết.
Dạ vâng. Bởi vì nhiều khi nếu mà nói là có một cái người Á Châu mà làm trong cái sinh hoạt của thành phố, đôi khi không biết là giống như là người quen hay người lạ, mà chúng ta vẫn có cái nơi để mà gửi cái mail bằng tiếng Việt đến, phải không thưa anh?
Dạ, muốn gọi điện thoại, gửi mail, quý vị ở thành phố Hoa Tâm có thể gọi tôi. Còn những cái thành phố khác quý vị có gặp trở ngại mà với City Council rồi, hay là bất cứ một cái gì quý vị giống như chương trình trong nhà ngoài ngõ mình đó, gì tới tôi sẽ chỉ con đường cho quý vị đi. Tại vì dù sao tôi cũng làm trong cái nội bộ của một cái city, tôi hiểu cái cách là làm việc như thế nào và tôi có thể giúp đỡ quý vị con đường gần nhất, đỡ tốn tiền nhất và đỡ phí sức nhất. Nhưng mà có một cái giống như Phán nói đó, quý vị đừng có xa lạ với cái City Hall. Tại City Hall là cái chỗ đó, là cái chỗ mà mình ở, mình cần phải biết những người trong đó, mình tới lui, mình cứ xin. Nhưng mà nếu mà vô đó quý vị gặp ai đối xử quý vị mà quý vị nghĩ rằng tại vì tôi là chủng tộc khác đó, thì tôi xin một lần nữa quý vị trước khi vô trong đó quý vị mở cái máy thâu băng để đó không có tội tình gì hết, nghe coi người ta nói cái gì. Đó là lời khuyên của tôi.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và thưa anh, gần đây thì trong vấn đề tội phạm, không biết là trộm cắp này kia nọ trong cộng đồng người Việt mình có còn nghe ai báo cáo gì không thưa anh?
Dạ thì bây giờ tôi nói cái chuyện mà một người thanh niên Việt Nam bị bắn chết ở Arlington kỳ trước, bây giờ vừa bắn bị cảnh sát bắt á.
Dạ vâng, dạ vâng.
Bị cảnh sát bắn đó là tại vì khi mà cái cậu này sắp súng sẽ cho mọi người và bắn tùm lum, cảnh sát tới yêu cầu cậu ta bỏ súng xuống thì không, do đó là đã bị tử thương. Thì đã ra cái hội đồng tại bồi thẩm đoàn, tức là grand jury tại văn phòng tụi tôi đó vừa mới á.
Dạ vâng.
Và đã no bill, tức là quý vị nhớ kỹ rằng dù cảnh sát hay bất cứ người nào trong một cái county bắn người đó chết mà đúng hay sai á, tất cả chúng ta đều phải ra đối diện với hội đồng, tôi tạm dịch là đại bồi thẩm đoàn, tức là grand jury, để ở đó hội đồng đã quyết định rằng cái vụ này là mình làm đúng hay làm sai, đó là luật lệ để giải phóng. Do đó một khi quý vị mà cần bảo vệ gia đình mình thì quý vị dùng bất cứ một cái thứ gì để bảo vệ gia đình, nhưng mà đừng làm quá đáng. Chẳng hạn người ta mới có chửi mình hai ba câu, xách súng bắn người ta thì chuyện đó là không xong. Còn nếu người ta xách súng người ta vô nhà mình hoặc cầm dao hoặc cầm cây, mình nghĩ rằng thân nhân bà con mình có thể bị chết, vì nếu mà mình không phản ứng thì quý vị tự phải nên làm. bảo vệ gia đình là number one rồi, hoặc là cái người sinh mạng con người number one, rồi cái chuyện đó tòa mình tính sao. Chứ đừng có một lần nữa vô trong đó cầm súng chĩa vô đầu vợ con mình, rồi mình đứng đây cứ gọi cha, nếu tôi bóp cò thì ngày bữa tôi ra tòa mướn luật sư tốn tiền. Ngay giây phút đó những cái chuyện đó quý vị không nên làm. Quý vị nên suy nghĩ cái sự an toàn cho vợ chồng con cái, người hàng xóm, và người nào quý vị có thể ra tay giúp được thì quý vị nên nhớ kỹ. Cái luật mà mình bắn hay không bắn đó là nhớ cái câu mà tôi nói là tôi nên dùng vũ khí khi nào sinh mạng của tôi hoặc là sinh mạng thân nhân tôi và những người nào mà tôi thấy là nạn nhân tôi có thể giúp đỡ. Và nếu tôi không giúp đỡ thì người này sẽ bị thương nặng hoặc là bị chết, thì lúc đó là cái cơ hội quý vị phải dùng vũ khí. Đó là cái câu của tôi khuyên quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Đặng rất là nhiều. Và thưa quý vị, là trong cái vấn đề mà sử dụng cho con nít chơi mà những cái trò chơi bằng súng đó, thì Tấn thấy người Việt Nam mình vẫn mua súng cho con chơi rất là nhiều. Thành ra bây giờ Tấn vẫn nhắc lại là bất cứ cái trò chơi nào cho con nít chơi mà có liên quan đến súng bóng, chẳng hạn súng nhựa, súng nước, súng gì cũng vậy, chúng ta nên, nếu có thể, không nên mua đồ chơi này cho con. Mà có ai tặng đó thì quý vị cũng đem trả lại và mua những cái trò chơi khác cho con nít chơi. Mà Tấn thấy
ngày xưa cái vụ xin lỗi các nghe, Tấn sợ hết giờ
mình.
Là một có những thành phố đó, bây giờ những cái xe mà cà rem mà lái đi bán rõ khang khang bán súng đồ trên đó đó, là có những thành phố cái CDO là đã cấm không được bán những cái vũ khí đồ chơi như vậy Tấn. Tại vì ngày xưa đó thường thường cái vũ khí đồ chơi nó màu đỏ màu cam đó như Tấn, thì bây giờ những tên mà là gian xảo đó đã dùng những món đồ chơi đó gài cái súng thiệt là bị giữa gì bắn. Do đó,
dạ
giống như bác nói, đừng cho chơi con chơi súng chơi dao từ lúc nhỏ dù giả thì quý vị đỡ nhức đầu gì sao.
Đúng như vậy. Và bây giờ Tấn thấy mấy đứa nhỏ nó cầm súng là nó bóp, mà súng nước, súng mũ, súng gì nó cầm nó cũng bóp hết. Thành ra đó là cái thói quen, khi mà nó gặp một cây súng ở nhà hàng xóm, gặp cái súng vô tình trong xe của ba của nó, của má của nó, hay là của những người tới chơi, nó vô xe nó lục, nó gặp được là nó bóp cò thôi, chứ nó đâu có nghĩ là cái gì đâu.
Dạ vâng, Tấn thấy tôi có một người bạn đó làm ở tại sao sai phục vụ cách đây mười mấy năm vừa bắn, thì khi mà vừa đi từng tiểu đó thì có một em bé người da màu á đi từ sông thùng rác ra dĩa cái súng đen vậy vừa bắn.
Dạ vâng,
và bằng ni lông dĩa lên giày thì ông ta bóc bông. Ngay giây phút đó không có một người cảnh sát nào suy nghĩ à cái này thiệt hay giả, cái này nít hay không. Cậu ta móc súng bắn tài viên, mà tại vì những người này không có kinh nghiệm chiến trường, do đó ai run quá bắn hụt vừa bắn.
Dạ vâng,
cũng là cái hên, do đó không bao giờ cho con chơi súng.
Dạ vâng, xin được chào khán giả đang đợi trên đường dây ạ.
Chào Việt Tấn ạ.
Dạ chào chú, cho biết tên luôn ạ.
Chú Bắc Việt Tấn.
Mời chú.
Chú muốn hỏi anh Trương Minh Hạnh cái là thường là những cái người mà được mời đi làm bồi thẩm đoàn á, nhưng mà mình là cái người Á Châu, hơn nữa là mình tiếng Anh tiếng U nó cũng quá giỏi, nên đó là vô đấy như việc nghe sấm vậy á, thì như là tôi mới đi cách đây khoảng cỡ 2 tuần thì họ cứ bắt tôi là phải ngồi nghe mà tôi không hiểu gì hết. Rồi cái tôi mới nói họ biết, cái họ nói là chờ ông tòa ông quyết định là cho mình về thì mình mới được về. Thì ý tôi muốn hỏi anh Hạnh là trước thì tôi thấy là nó mình không nói với tiếng Anh thì nó cho mình về ngay, mà bây giờ sau khó thì anh có cái cách nào anh thử cho chúng tôi biết được không?
Dạ thưa, bây giờ trả lời ngắn gọn kìa nè. Tại vì ngày xưa đó, khi mà mình không biết học hoặc không biết viết tiếng Anh giỏi á, thì ở sau nó có cái mục đó mình gạch ra ký tên. Nhưng mà đa số, tôi không dám nói người Á không, có những cái chủng tộc khác cũng vậy, lợi dụng cái chữ đó, và do đó cái số bò nó còn không có đủ để cho những cái phiên tòa đại hình hay là tiểu hình. Do đó, như Tarrant County hoặc là Dallas County cũng đã thay đổi rằng tất cả mọi người phải ra đó để họ coi chứng tỏ là những người này có thể khai nói láo. Tại vì chúng ta đã đậu được cái bằng quốc tịch á thì anh lắm cũng biết được tiếng Anh, nhưng mà trong đó muốn làm một trong đó quý vị phải có trình độ tiếng Anh phải giỏi, và viết và đọc phải giỏi mới được. Thì trường hợp của ông á, nếu ông ra đó đó gặp cái người dễ thì cho ông về, còn không ông phải gặp cái người gọi là người chết ở đó đó, họ quyết định cho về. Và khi cho về đó, ông làm ơn đứng gặp họ nói câu là tôi lúc này tôi lớn tuổi và tiếng Anh tôi không có đi học ở đây, tôi không biết gì hết, thì bà đó là hoặc là ông chánh án đó là người duy nhất có thể cho ông từ đây về sau vĩnh viễn không đi, hoặc là đó là cái ý tôi nói đó. Còn tất cả mọi người đều phải đi ra ngoài đó. Còn có một số người không đi không bị gì hết là tại vì thật sự ra trên cao ti người ta cũng không đủ nhân viên để đi từng người để làm khó dễ, hoặc là cho cái gọi là contempt of court. Giờ đó ông hiểu cái ý tôi được không?
Dạ. Rồi, cảm ơn anh.
Dạ,
hello anh, mình cũng gần hết giờ rồi. Anh có lời gì nói thêm trước khi kết thúc chương trình không ạ?
Dạ thì cảm ơn tất cả quý vị. Quý vị nào thêm lần nữa có quý vị nói Diệp Thấn là gọi hoài không thấy tôi trả lời cái câu đó, thì tôi xin nhắc lại là cái chuyện đó không bao giờ có. Quý vị nhớ gọi lại tôi. Thường thường quý vị gọi quá hai lần mà làm gì mà tôi không có trả lời là cái chuyện đó hơi lạ. Quý vị nhớ một gọi tôi 1000 lần để tôi điện thoại 1000 lần. Hôm nay ngày rất đẹp. Giờ thời này thời tiết rất đẹp. Xin quý vị lái xe cẩn thận và chúc quý vị một ngày yên ổn bình an, về tới nhà để mình có những buổi cơm với gia đình. Chúc Diệp Thắng một ngày làm việc cuối cùng của giới đài chắc là vui vẻ luôn. Diệp Thắng ha.
Dạ vâng. Cảm ơn Diệp Thắng. Dạ. Vâng, xin chúc sức khỏe đến anh và một ngày làm việc thật vui anh hả. Xin chào anh.
Cảm ơn Diệp Thắng nhiều.
Chương trình Trong Nhà Ngoài Phố sẽ được tạm dừng tại đây. Mời quý vị đón nghe chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và sau chương trình, quý vị có thắc mắc, quý vị muốn hỏi thêm về những cái vấn đề có liên quan đến luật pháp hoặc là những vấn đề tế nhị hơn, thì quý vị cũng có thể liên lạc với anh Trương Đẫn và để lại số phone cũng như lời nhắn thật rõ ràng: 817-884-1306, 817-884-1306. Chúng tôi sẽ được trở lại với quý vị trong giây lát và mời quý vị đón nghe chương trình Di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael.